Kính thưa quý ông bà anh chị em, vẫn còn may là một câu nói cửa miệng mang đầy tính lạc quan, yêu đời, yêu người của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vẫn còn may, câu nói đó để tự an ủi mình hoặc là động viên an ủi người khác. Đúng như thế, mỗi khi mà chúng ta gặp phải một tai nạn hay là một điều gì xui xẻo nào đó, ví dụ như là vừa bị mất trộm hay là bị cướp giật, nhưng vẫn còn may vì chưa bị mất hết. Hay là khi chúng ta bị tai nạn, bị thương tích đầy mình nhưng chưa chết thì vẫn còn may. Qua bài tin mừng chúng ta vừa nghe ngày hôm nay đó, thì kể lại cho chúng ta về cái chuyện vẫn còn may của một anh chàng bị bại liệt. Và qua cái câu chuyện vẫn còn may của anh chàng bại liệt này đó, thì thưa anh chị em, chúng ta có thể rút ra được ba cái bài học, hay là ghi nhận được ba cái bài học. Một, nơi Chúa Giêsu; một, nơi người bại liệt; và một, nơi các kinh sư biệt phái Do Thái. Điều thứ nhất, thưa anh chị em, ai trong chúng ta cũng biết bại liệt là bất lực. Và cái bại liệt này đấy, vừa là cái nỗi khổ cho chính bản thân của mình, và vừa là cái gánh nặng cho thân nhân họ hàng. Tuy nhiên, cái điều mà chúng ta đáng nói ngày hôm nay đó, đó là ngày xưa người Do Thái họ có cái quan niệm bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Ai mắc bệnh tật đều là người có tội. Bệnh tật càng nặng tức là tội lỗi càng nhiều, càng nặng, nên mới bị phạt ra bên ngoài bằng bệnh tật như thế. Ngày hôm nay Chúa Giêsu ngài không đồng ý hay là đồng tình với cái quan niệm ấy, bởi vì chủ trương của Chúa Giêsu là tội lỗi là tội lỗi, bệnh tật là bệnh tật. Đây là hai vấn đề riêng biệt, không có liên quan gì với nhau. Cho nên có thể có người vừa có bệnh lại vừa có tội, nhưng cũng có người có bệnh mà không có tội, hay ngược lại có tội mà không có bệnh gì cả. Suy nghĩ thứ hai chúng ta muốn nói đến, cái người bại liệt được Chúa Giêsu chữa lành vì anh có một lòng tin mạnh mẽ vào quyền phép và tình thương của Chúa. Thưa anh chị em, đúng như là người ta vẫn thường nói, tin là tín nhiệm, tin thì không sợ. Người nào mà còn sợ là người đó chưa đủ tin. Tin là tín nhiệm, tin là không sợ. Chúng ta đọc báo chí, chúng ta nghe có một câu chuyện nhỏ vào một đêm kia. Một đám cháy bùng lên tại một ngôi nhà. Tức khắc trong ngọn lửa phừng phực bốc cao đó, thì người ta thấy người cha, người mẹ, mấy đứa con chạy ra ngoài sân. Và bất chợt họ nhận ra là Thiếu, thằng con trai út 5 tuổi. Và ngay sau đó thì họ nghe tiếng nó kêu cứu và ló đầu qua cửa sổ ở trên lầu. Thấy nó thì ông bố vội quát lên, nhảy xuống đi con, nhảy xuống đi. Đứa bé chỉ thấy khói lửa mịt mù, nó nghe tiếng cha nó, nó liền đáp, ba ơi, con không thấy ba đâu cả. Thì ông bố lại càng quát to, ba thấy con cứ nhảy xuống đi, có ba đỡ, đừng sợ. Thế là thằng bé đã nhảy xuống bình an vô sợ, vì ông bố đã kịp đỡ lấy nó. Có nghĩa là thưa anh chị em, tin là tín nhiệm, tin thì không còn sợ nữa. Cái điều thứ ba chúng ta cùng suy nghĩ ngày hôm nay, đó là trọng tâm với những người kinh sư, với những người biệt phái Do Thái ngày xưa. Chúng ta biết những ông kinh sư này trong tin mừng đó là những người đã chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu làm cho người bại liệt đứng dậy. Họ không có bại liệt về thể xác, nhưng họ lại bại liệt về tinh thần. Bại liệt về tinh thần. Có thể nói thưa anh chị em, họ có một cái chứng bại liệt trong trái tim. Bại liệt trong trái tim bởi vì họ không cảm nhận được cái nỗi khổ của người bại liệt, và họ cũng không cảm nhận được cái niềm vui của người ấy khi được chữa khỏi. Họ còn mắc cái chứng bại liệt ở trong trí khôn. Bại liệt trong trí khôn bởi vì họ không hiểu được, hay đúng hơn, họ không muốn hiểu lời Chúa, không muốn hiểu lời Chúa cắt nghĩa. Và cuối cùng thưa anh chị em, họ còn mắc cái chứng bại liệt ở trong lương tâm. Đấy mới là điều quan trọng, bại liệt trong lương tâm của họ. Bởi vì họ quyết tâm làm hại Chúa mà lương tâm họ không áy náy gì cả. Không áy náy gì cả khi quyết tâm làm hại Chúa, khi quyết tâm làm hại con người. Ở đây chúng ta muốn mở một cái dấu ngoặc nhỏ thưa anh chị em. Ta nghĩ ngay đến những cái chuyện, thí dụ những con voi ngày xưa giày xéo những cư dân hiền lành. Thế thì trước những cái chết, có người đã đề nghị giết voi để bảo vệ người. Thế nhưng có người nghĩ lại là con voi vì bản năng sinh tồn nó đã phạm tội giết người. Nay thì lại có những chuyện con người vào rừng để tìm những con vật hiếm quý để mà giết. Cho nên chúng ta thấy được cái mối lo nơi con người bị biến chất, cũng như những kinh sư ngày hôm nay là những con người bị biến chất. Và vì thế tai họa không chỉ nơi những con vật quý hiếm bị giết, mà tai họa thật sự khi con người có thể ngang nhiên vui thú trở thành sát thủ. Thưa anh chị em, tai họa ở chỗ đó không phải nơi những con vật quý hiếm bị giết, mà tai họa thật sự khi con người bị biến chất để ngang nhiên vui thú trở thành sát thủ mà thôi. Qua những cái suy nghĩ đó thưa anh chị em, chúng ta có thể kết luận một điều: những người bị gọi là bại liệt ngày hôm nay, có những người ta gọi là tàn mà không phế, bởi họ là những người tuy bị tàn tật về thể xác, nhưng họ lại lành mạnh ở tâm hồn, lành mạnh ở có ý chí phấn đấu hay là vươn lên. Cuộc đời của họ vẫn luôn lạc quan yêu đời, có nghĩa là họ tự cứu mình và giúp ích cho xã hội. Chúng ta vẫn có cái câu nói là lợi cho bản thân, đỡ cho gia đình, nhẹ cho xã hội. Và chúng ta có thể thấy họ như là một cái mẫu gương, đặc biệt cho một số khá đông những người khác, đa phần là giới trẻ của chúng ta. Vâng, với giới trẻ của chúng ta ngày hôm nay đó, hiện đang có những người có một cái lối sống tiêu cực thật đáng tiếc. Bởi vì những người ấy đó có một cái thân thể rất khỏe mạnh, nhưng lại bị tàn tật ở tâm hồn thưa anh chị em. Y như chúng ta có thể nói họ đang bị khủng hoảng tâm thần, sống không có mục đích, sống không có lý tưởng. Cho nên họ cứ u mê để lao vào các điều tội lỗi, lao vào với những tệ nạn xã hội. Chúng ta cũng muốn nói nhiều đến cái chuyện xì ke ma túy, hay là mãi dâm, hay là du côn. Tất cả những hạng người này, họ có một cái thân thể rất khỏe mạnh, nhưng lại bị tàn tật ở trong tâm hồn. sống buông thả, sống cuồng loạn, sống phi đạo đức, khổ mình và hại người mà thôi. Và những con người này, thưa anh chị em, hiện đã và đang là một vấn nạn nhức nhối cho xã hội, cho giáo hội của chúng ta, và đặc biệt cho gia đình của họ rất nhiều. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, với những người bại liệt nhưng có niềm tin đã được Chúa Giêsu chữa lành ngày hôm nay như là một bài học cho mỗi người chúng ta. Coi chừng chúng ta cũng là những người rất khỏe mạnh nhưng lại đang là những người bại liệt ở trong trái tim, bại liệt ở trong trí khôn, và nguy hiểm hơn nữa đó là bại liệt ở trong lương tâm. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết suy nghĩ lại, ra lại đời sống của chúng ta để sống xứng đáng với lời Chúa, đem lời Chúa áp dụng vào cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cảm ơn anh chị em, chúng ta đi lên để suy niệm tin.